20, Bồ Tát Duy Ma Cật triển khai mặt mục nát và tích cực của thân.
Nghe Phật giáo Duy Ma Cật bị bệnh, xuất nguyên đại thần trưởng giả cư sĩ Bà La Môn, các sư tử và các thân thuộc cả thải, mấy ngàn người lần lượt đến tận thất của trưởng giả để bắt an. Nhân cơ hội có người người đến thăm bệnh, Duy Ma Cật trưởng giả thừa cơ thuyết chánh pháp. Thưa tu nhân giả, thân này vô cường, không mạnh, không dai, không bền, không chắc, nó là cái thứ mai mục nát, dễ dữ dã, chẳng đáng tin cậy, nó là cái khối xương ấy các khổ đau, buồn phiền và như bệnh tật. Này, chú pháp gì thế đây? Cái này là đúng sự thật thôi. Thân này là vô cường, không bền chắc. Thân này là cái khối xương ấy các cái sự khổ đau. Vì đại chúng nhớ là nói cái này là Phật thuyết pháp thế giới đấy. Ở cõi đời này phàm là một chúng sanh nào cũng có khổ khổ, tức là những cái khổ mà mình không muốn có, mà nó vẫn sẽ đến nên là trồng chất cho mình. Rồi cái khổ nữa là hành khổ, là luôn luôn trong cơ thể mình nó sẽ muốn mà mình không muốn già, nó vẫn già, răng mình không muốn nứt để được rụng mà nó vẫn nứt, nó vẫn rụng. Mặt mình không muốn nhăn mà nó vẫn cứ rụng rồi nó cứ nó nhăn. Lưng mình muốn thẳng mà từ từ nó tự nó còn. Đầu gối mình muốn đi ngay mà nó kêu nó lục cục rồi nó sẹo sẹo. Thế thì đó là gọi là hành khổ. Hành khổ tức là nó vận chuyển theo một cái chu kỳ, nghĩa là thân trụ dị, dị dị đó mà. Rồi cuối cùng là nó tiêu hoại. Do đó cho nên nó không bền chắc, nó mục nát, nó là cái khối chứa nhóm khổ đau. Cái điều nghĩa là khổ khổ nè, hành khổ là hoại khổ nè. Ngoài ra còn như là á dược liên quán văn hội, còn mất đất quán cái thành là các vị biết rồi. Thì đây là nói pháp này đây. Theo cho nhân giả, người cứ không tin cậy ở thân này, nó như là bọt nước không thể cầm nắm, nó như bong bóng không tồn tại được lâu, nó như bánh trăng do khắc ái mà thấy có. Thân này như cây chuối do mẹ nó hợp lại mà nó thành. Đây là những cái ví dụ rất là cụ thể. Đại chúng mà tư duy mấy cái này là rất là hay đó. Thân này như cái suối đó, cái suối là sao, là nhựa, từng bẹ nó gom lại, cứ mà lột ở ngoài lột rút vô là không còn nữa. Thì cái từ vô ngã đó, thân này là vô ngã đó, là ta biết như là những cái suối không có ngã, như là nó không có cái chủ thể, nó không có cái bất biến, nó không có cái thường nhất, không có cái tự tại. Nếu mà cứ mà ngồi mà nhẹ lột ra lột ngồi là thật chứ không có cái nào. Cho nên ta lấy cái suối để ví dụ gì cho cái sự vô ngã của cái thân này. Do các cái bè của chú hợp lại thành của chú thôi. Trong đó không có cái nào là rắn chết thân này nguyễn từ mấy cái nguyên đảo mà nó khởi sanh. Chú nguyễn tức là ảo đó. Nó giống như hình bóng ở trên cinema, trên lưu đó. Hình bóng như nguyễn đó. Thân này như ảnh do nghiệp duyên mà hiện. Thân này như đang do nhân duyên mà có. Thân này như mây nổi bất chấp người ta mất, thân này như chết niệm niệm không ngừng, thân này vô chủ với đất, thân này vô ngã với lửa, thân này vô thọ với gió, thân này vừa vô nhân với nước, thân này không thật là sự tổ hợp của vì là sự tổ hợp của tứ đại. Đấy. Những gì đất, những gì gió, những gì lửa là cái này, là nói tới cái này là đại chúng mà ai là người học giỏi kinh á là phải nói tới kinh Lăng Nghiêm. Những gì đất là sao? Đất là thuộc về sắc, cái câu đó, trong kinh Lăng Nghiêm đó. Tánh xuất trên không, tánh không trên. Trên xuất cái thanh tịnh bản nhiên trong cái pháp giới nó tùy chúng thanh tâm ứng sở thiết lệ và tuần nghĩa pháp. Có thể sắc, bản chất của nó là không, mà không lại nó nhân thể hình thành ra là sắc. Cái chánh của nó là thân phật bản nguyên xe của nó, không có cố định. Lửa cũng vậy, lửa như trong trong không gian này lúc nào chỗ nào cũng có lửa. Cái chánh nó thân phật bản nguyên như thế, nhưng mà khi cần thì nó có lửa, mà khi mà không cần thì nó coi như nó không có vậy. Gió cũng vậy, nước cũng vậy, nước ở trong không gian này cũng đầy giải hết á, nhưng mà khi cần thì hội tụ nó lại thì nó thành nước, mà khi không cần thì trong nước, nước trong không gian vẫn có, mà không có ngập lụt ai. Nghĩa là tánh thủy trên không, tánh không trên, thủy thanh tịnh bản nguyên, sâu biến pháp giới cũng tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng mà còn nghĩa pháp phát hiện. Cho nên là đọc những cái này á, thì cái người mà học Phật là phải nhớ lại của Kinh Lăng Nghiêm, lấy cái đó mà tư duy lại thành ra nó thành là một cái hiểu biết tổng hợp, gọi đó là cái lúc mình tư duy như vậy là gọi là mình tu thiền. Tu thiền là mình thiền để mình tư duy tu, để mình tổng hợp cái lời Phật giải kinh này cùng với kinh kia, nó có ăn nhau và có sự thật, nó có đúng chân lý như vậy không? Thì cái lối đó là cái lối ta tổng hợp lại các kinh điển, mà tổng hợp được như vậy á, thì trí tuệ của chúng ta lần lần nó mở mang và nó nghe lạ, nói là biết, đọc là hiểu. Chứ còn không, ví dụ như là thân này như đất, các điểm biết như đất là không? Thân này như nước, cái gì nó nước là không? Thân này về đây còn nước là không? Nhưng mà nước đây là phải hiểu là tấm thủy chân không, tấm không chân. Chân thủy, không mà có mà không, nó tùy theo cái yêu cầu, cái lượng sở tiên của chúng sanh mà nó phát hiện thôi. Chứ nó còn giả ra nó thành hơi, nó bàn bạc ở trong vũ trụ mông lung, lửa cũng vậy, gió cũng vậy. Thì hiểu được như vậy thì mình mới thấy rằng là cái ví dụ này nó rất là cụ thể. Thân này vốn không, vì không có ngã, ngã sở, thân này vô tư như cỏ cây, ngói vật, thân này vô tác giả, do sức gió vượt mà chuyển thân. Cái thân này đó, học theo các đạo khác á, các tôn giáo khác mà nói gọi thân này là do một cái đấng siêu nhân siêu nhiên mà đào tạo ra. Như thế thì cái chủ trương của các tôn giáo khác là nó có khác với đạo Phật, nó chủ trương là cái thân này có tác giả. Nhưng mà học về đạo Phật thì cái thân này là không có tác giả, do sức do nghiệp mà nó hội tụ lại địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Do thất đại đó mà nó tổng hợp lại, nó tùy theo cái nghiệp nó tổng hợp lại cái thất đại đó mà nó duyên khởi, mà nó thành thành như bằng đó, nó như thiện như thiện dướng mà diễn chuyển diễn lực có một biển bỉ phân biệt sanh và tư nay tư như lai tạng tư nay thất bại, nó khác hơn chỗ đó. Cho nên nó thân này không có tác giả thì sao mà hiểu trong chỗ đó. Đạo Phật của ta nói khác hơn tôn giáo khác ở cái chỗ là tôn giáo khác nó có một cái đấng siêu nhân siêu nhiên tạo ra con người bằng chữ này, bằng chữ kia, bằng chữ nọ. Ở đây là Phật nói rằng thân người không có tác giả. Do đó cho nên là kinh Bát Nhã nói rằng vô ngã tướng, vô danh tướng, vô chúng sanh tướng, vô tác giả tướng. Nhưng bằng con mắt của trí tuệ của Bát Nhã Ba La Mật thì giáo pháp này không có tướng ngã, không có tướng danh, không có tướng chúng sanh và không có tướng tác giả. Không có tác giả, giáo pháp không có tác giả. Mà giáo pháp này không, mà không là thế nào? Chúng nhân viên tham pháp ngã thuyết tất thị không nghĩa chi thị giá dân nghĩa thị trung đạo nghĩa dị tàng ở dị tàng ở cái pháp bất tùng nhân viên tham thị có những cái pháp do bất thị không giả các pháp do nhân viên tham cho nên long họ bồ tát đưa ra cái chủ thuyết bất bất trung đạo của trung quán luận cho rằng giải pháp giả không. Mà cái không này cũng là giả danh thôi, cái không này không phải là nó là một cái để nó sinh ra các cái thứ, nó là tác giả để sinh ra các thứ khác, không phải, cái không này cũng là một cái thứ giả danh. Mà người nào hiểu sắc cũng là không, mà không cũng là không, là người đó hiểu được cái chân lý trung đạo. Bởi vì chưa từng có một pháp nào không từ nhân duyên sanh. Thế cho nên tôi nói, tất cả pháp do nhân duyên, không vì vậy cho nên không pháp nào chẳng không. Vì tất cả pháp đều do nhân duyên sanh thì nhân duyên nó như quyến, vì như quyến cho nên tôi nói tất cả pháp là không. Thành ra nghĩa là ta học rồi ta tổng hợp cái lối đó là các vị mà học rồi các vị tự nhiên nó thành một cái thứ thiền định, mà cái thứ thiền định là nhất định là nó phải sanh trí tuệ. Cho đại chúng đừng có học cái thứ thiền định mà ngồi mà giật lên giật xuống mà niệm một cái gì đó để cho cái tâm hồn mình nó không có cái gì trong hết á, cái đó không phải. Thiền định thứ đó không có được cái gì cả. Con người là có một cái trí tuệ của con người, bỏ con người là rất là khó rồi. Bởi vì mình ngồi nó lại thành ra một cái khối thịt xấu nhục hành thi, cái khối thịt biết chạy, cái thay biết di chuyển để làm cái gì. Cho nên ngồi thiền mà trong đầu không có cái gì hết là cái đó không phải là thiền. Ngược lại cái thiền mà xuất hồn ra đi thế giới này thế giới khác, đó là một thứ tổn tượng quan trường thôi. Mà cái thiền là phải tư duy, mà tôi nghĩ là trí tuệ nó phát sinh rồi nhận thức chân lý một cách như là rõ ra và sống trong cái chân lý mà mình nhận thức được, thì các vị sẽ có sự giải thoát dễ dàng, không phải là một sự là ước mơ xa vời đâu. Cho nên là từng chữ đó, ở đây là tôi không dám nói từng chữ, bởi vì nói hết là các vị càng nắng là chịu nổi rồi, có vị các vị không chịu nghe chi đi, có người thì chịu nghe nhanh nghe nhiều, không có số đó cũng có người chịu nghe chi đi, nhưng mà nó không có đồng. Thì thế thì tôi xích chung lại những cái mặt cần thiết rồi tôi mới nhắc cho con. Với cái này là đối với tôi là từng câu một, từng đề tài một là tôi thấy là còn nhiều chuyện lắm, chứ không phải là đọc qua qua gì đâu. Sách này vô tác giả do gió nghiệp mà chuyển sanh. Sách này bất tận, đầy nhảy, quá tượng xấu xa. Ví dụ như sách này bất tận mà các vị nếu mà thường thường các vị ra thấy cái bất tận của nó là gì? Nhưng mà người ta có cái cách mà quán thân bất tận này là trong cái thân này là dùng cái bất tận này là phải thấy 36 vật như là tổng hợp. Phát mau trảo sĩ sư lệ viên phá nếu dịch cấu hãn 12. Bì phu cốt, bì phu cốt nhục cân mạch, cốt nước nhục cân mạch cốt thủy phương cao não mô 12 nữa. Trang đảm tràng dị tỳ thận tâm thế thân tạng, thuộc tạng sức đàm mạch đàm. 36 vật gọi là tam thập lục mạch. 36 vật nhờ kinh điển chúng ta phân tích như vậy. Thành ra nó thân này là bất tịnh, làm ta và nhớ tới cái thân này là sự thật là bất tịnh. Chúng ta còn nhớ tới cái câu là vì bao có nhục luân quân quyết mà cử các kiều yêu cuốn hoặc nhân, thiên cổ nùng giai tạ thử là bất lao đồng tác nhất thanh tầm. Những cái này mà làm dáng là đẹp, đẹp nhất đó anh. Thì thật là nó là một cái đại gia. Nó đại gia là nó trang điểm ở bên ngoài thôi, nó để mê qua con người thôi, chứ nó thì thật là một cái đại gia. Nó chứa 36 nhận nghe trong đó. Bao nhiêu anh hùng thiên cổ con đều lấy gì những cái đại gia hôn nhờ đó. Nhưng mà cuối cùng được cái đại gia hôn nhờ đó là nó trăm năm chứ không đủ trăm năm đâu. 40, 50, 60, 70 nó trở thành một hầm phân nhờ nhớp thú sao rượu rã như tất cả những hầm phân khác, dù đẹp mấy cũng vậy thôi. Thành ra là học Phật đó mà. Rồi nó có cái sự hiểu biết tổng quát. Cho nên đọc đến câu là thân này là bất tịnh là mình có phải thấy rõ. Đầy nhảy các ước, cái sự xấu xa thân này tạm bỡ vẫn không dù có ăn mặc tắm rửa. Nhưng xu vi cũng đều chứ ma hoại diệt. Điều ta có những vấn vấn nhất là vậy đó. Có ăn mặc có tắm rửa là kiểu nào đi nữa ha, sạch sẽ kiểu nào đi nữa là cuối cùng về mình nó cũng là một cái thứ bất định thôi. Thân này là tai họa chứa nhóm 101 bệnh khổ sầu đau. Nói 101 á, cái câu này đây tôi nói này là chúng mà trong cái số mà hồi đó tôi học tôi cũng khổ sở vì cái chữ 101 á. Trong quy định sách nói rằng là nhất đại bất điều thì bất nhất bệnh sanh, mà tứ đại bất điều thì tứ bất tứ bệnh sanh. Trong sách này là tứ đại, mà một đại không điều hòa thì 101 sanh, 101 cái bệnh khổ đó. Mà bốn đại không điều hòa thì 404 bệnh sanh. Ngồi diễn hòa nhắn biết tại sao mấy ông nội này nói chỉ có 101 mà không nói trong cho sẵn, mà cũng nói lại làm trong cái 2, 3, 4. Thế thì nói trong cái 1 thì sao? Ý chung trời mà tôi nói hỏi kiểu nào mà tìm đi đâu cũng không ra. Thì thế thì sau này tôi mới đọc cái quyển tiểu thuyết gì gọi là 1001 đêm đó mà. Tôi mới phát hiện ra tôi nói trời Phật ơi, các cha xà dân tôi kiểu này chết em hồi đó giờ mấy chục năm. Không? Thì thật là nói 1001 đêm chứ có nghĩa là cái chuyện này là cái chuyện nói dài. Tôi gọi là 1001 đêm. Thế thì ở đây á, không bệnh đại mà không chịu thì nghĩa là chẳng những 100 bệnh, mà 100 bệnh và hơn nữa nó thật ra. Cho nên là dùng 101 là vậy đó, giống như câu chuyện là 1001 đêm á. Chứ thì thật là cái quyển chuyện đó đâu có phải là nói cái chuyện 1001 đêm đâu. Nhưng mà câu chuyện là vì muốn cứu một cái người cô gái đó mà một cái nàng này cứ ngồi kể chuyện hoài. Ông Dương hứa rằng là khi nào mà đúng mấy giờ đó là tôi phải giết người. mà nếu mà trễ rồi đó thì tôi không biết, cho nên đúng giờ là phải biết. Thì cái nàng hầu này là có cái nghệ thuật kể chuyện, kể chuyện cho nhà vua nghe. Anh nghe tới đó là ông say mê rồi, sao là ông muốn kể tiếp nữa đi, chúng tôi xin kể trễ nữa, trễ nữa. Thì cái nàng làm trễ nữa, trễ nữa nó chuyện cao màu lại, giờ trễ rồi, mà khỏi biết. Mà trễ luôn bao nhiêu thời gian như vậy là làm cho cái người kia khỏi biết. Cuối cùng ông vua ông nói, vậy là cái chuyện mà giết người ta thì chẳng qua là tội ác thôi, có nhầm gì không, giờ bỏ cái lệ đó đi. Đấy, cái gì, cái câu chuyện một ngàn nữa nên là cái phải những cái chuyện gì. Thế ở đây mà nói là một đại mà không điều hòa là 101, 101 có nghĩa là từ 1 cứ nó đi lên mạng. Một ngàn là 1 cũng vậy thôi. Thành ra là cái sự mà tích lũy, mà kinh điển học hành nói đúng là đại chúng là tôi mới tích lũy tới hôm nay là mấy năm trời. Bây giờ thì tôi nói là các vị nói đúng là các vị nghe quá dễ đi. Còn cái thời mà chúng tôi học mà văn chương nó còn là cổ lỗ chỉ lắm, rồi sách vở nó còn hạn chế nhiều mà, cho nên nhiều cái nó bế tắc mà thiền muốn kết luôn á, mà nó không ra, rồi phải mấy mươi năm trời nó mới thành, nó mới ra được, gặp một cái điểm nào đó, thấy một cái gì đó, nghe một cái gì đó, mới tự ra. Ở tháng này là tai họa, anh cứ nhắm một tấm cứ nhắm một bệnh khổ sầu đau. Tháng này những cái nguyên cho sách gò bao nhiêu lão bệnh bất nhập thường xuyên. Đấy, tôi nói luyện cho cái nguyên cho sách gò, nguyên nó có bao nhiêu đâu. Kiếm nguyên cho nguyên cho sách gò rất là khó. Tháng này không có định gì, không biết nó sẽ chết lúc nào. Tháng này như rất đặc, như giật thầy, như hội tụ thứ không do vũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới nó cá hợp lại mà nó sinh ra đây. Ngày như vậy nói một hơi đó là triển khai về cái mặt xấu, về cái mặt bại hoại mục nát hư hao bỏ là tạm bỡ của cái thân. Đây bây giờ là nói gì mà xấu rồi này, để cho người ta sang cái tâm nghĩa là nhận thức rồi là thấy rõ là cái vô dụng, cái mục nát của thần. Bây giờ mới triển khai về cái mặt là tích cực rồi này. Theo cái nhân giả, các nhân giả cũng tất cả chúng ta đều phải sinh sinh cái tâm sinh vẽ cái thân này, và nên sinh cái tâm ham mến thân Phật. Vì thân Phật là pháp thân, thân Phật từ vô lượng công đức trí tuệ sanh. Từ nay là giới định tuệ giải thoát cái chuyện mà sanh từ bi thủy xã mà sanh, từ nó bố thí thì giới những ngục tích đấng thiền định mà sanh thân Phật đây. Từ nó phương tiện mà sanh thân Phật, từ nó lục thông mà sanh, từ nó pháp minh mà sanh, từ nó 37 phẩm tệ đạo mà sanh. Đấy, học cái chỗ này đấy, cái thân Phật từ nó 37 phẩm tệ đạo mà. Cho nên bây giờ thí dụ như là đệ tử Phật của chúng ta, mà nếu mà ta muốn thành Phật như Phật, mà 37 phần tệ đạo mà ta không có tương quan, không có tập tầng, không có tương hoàng chút nào, thì làm sao mà ta thành Phật được. Mà 37 phần tệ đạo là tới niệm xứ, tới chân trần, tới nhị túc, vũ căn, vũ lực, thất mùa đề Phật, bát chánh đạo. Đây, vì vậy cho nên tôi nhắc cho đại chúng là ta học Phật là ta phải nói thiệt thôi. Học là cốt là để hiểu, mà hiểu rồi là ta hành, hành rồi đó là ta sống theo trong cái chánh pháp đó thì mới có lợi. Chứ còn đó là nếu mà ngoài cách đó ra thì không có cách nào khác. Nhờ ai trông cậy với ai là không học được đâu. Bất cứ ông nói là ông giữ nào, ở nào cũng đều không được. Thân Phật là từ nó tam minh, là từ nó 37 phẩm tệ đạo mà sanh, từ nó chỉ quán mà sanh. Chỉ quán tức là một hình thức, chỉ là ngang với chữ tỉnh, mà quán là nó ngang với chữ lự, mà cái chữ thiền định nó phải dịch là tỉnh lự. Thì tỉnh lự cũng tức là chỉ quán, mà chỉ quán tức là tỉnh lự, mà tỉnh lự thì chỉ quán là một hình thức. Thật sự nó là cái phương pháp tu thiền. Từ nó thập lực, tứ như phải quý thập bát bất trọng pháp mà sanh, từ nơi cái chỗ dứt hết tất cả các cái pháp bất thiện, xua nhóm tất cả pháp thiện mà sanh, từ nó chân thật mà sanh, từ nó khắc thánh vật mà sanh, từ nó vô lượng pháp thanh tịnh, như thế mà thành ra cái thân của Như Lai, thành ra cái thân Phật. Đây, đại chúng nghe cái đó, đọc nghe cái đó, mình thấy mình phải điều chỉnh lại cái tư tưởng của mình, cũng như là điều chỉnh lại cái việc tu hành của mình, coi hồi trước giờ cái ý nghĩa của mình có đúng chưa, có sai trái gì không, rồi điều chỉnh lại. Thân Phật nó hội tụ lại bằng bao nhiêu phước đức trí tuệ, bao nhiêu thiền định, bao nhiêu công đức làm như thế. Chứ không có cái chuyện mà dễ dàng, cũng có là chuyện là ngẫu nhiên. Thế cho nhân giả muốn được thân Phật, muốn giúp đỡ cái thân người bệnh khổ của chúng sanh, thì phải phát cái tâm vô thượng bồ đề. Tưởng giả như mà cả, vì những người đến thăm bệnh mà nói những cái pháp ích cơ như thế, khiến cho vô số ngàn người phát tâm vô thượng bồ đề. Đây, nhưng mà xin thưa với đại chúng, là cái pháp mà nói như nãy giờ đó nha, đó là pháp tiểu thừa không đây, pháp tiểu thừa không đây, vừa rồi đâu mà biết là tiểu thừa. Đây, tôi xin nhắc lại, Bồ Tát Như Ma Cật, cái phẩm này là phẩm phương tiện, dẫn dụ phương tiện hiện thân có bệnh, đó là phương tiện về thân, để mà nói cái pháp vô thường, khổ không vô ngã, pháp tiểu thừa, đó là phương tiện về khẩu, để hướng dẫn cho đại chúng, cho toàn thể đại chúng hồi đó, phát cái tâm hướng về vô thượng bồ đề, đó là phương tiện về ý, từ cái chỗ quá cái thân mất bệnh do nhóc, sinh ra cái tâm ham mộ Phật, từ cái chỗ tiểu thừa đưa vào cái chỗ từ từ mà đi lên cái đại thừa. Thế thì qua cái thành tích Bồ Tát Như Lai Phật, có gần đủ những cái đức tánh từ bi, trí tuệ, phương tiện, biện bài. Bồ Tát Như Lai Phật rõ là cái thần thần của mình tức hạ mà phổ cao. Tức hạ bổn cao tức là hiện thân là một người cư sĩ, nhưng mà bản chất là một đại Bồ Tát, gọi là tức hạ bản cao. Thành tích hiện giờ thì là một cư sĩ thôi, nhưng mà kỳ thật không phải là cư sĩ đâu, mà là một vị đại Bồ Tát. Thành ý sánh tâm tu thân tề gia tiểu ước bình thiên hạ, đó là cái đạo đức của các nhà chính trị cổ kim, như sự nghiệp ích quốc lợi dân cho một nước. Trong về nhà nho thì chủ trương của bà, cái người mà muốn làm ích quốc lợi dân là trước hết là phải thành ý, tức là ý mình phải thành thật, phải chánh tâm, tâm mình phải cho chính trực, không bình liên chánh, rồi cái đó mới tu thân. Tu thân thì cho nó toàn vẹn, tu thân rồi mới là tề gia. Tại gia tức là sửa trị trong nhà, nấu cho đạo đức này nếp cho đàng hoàng. Tại gia xong rồi mới là trị quốc. Rồi trị quốc là sau đó nó có nghĩ tới cái chuyện bình thiên hạ. Thì cái quá trình nó đi phải là liên tục như thế. Do đó cho nên là muốn bình thiên hạ là phải trước hết là phải sửa trị nước. Muốn trị nước là trước hết là phải trị nhà. Muốn trị nhà là trước đó là phải tu thân. Mà muốn tu thân là phải là chánh tâm, mà muốn chánh tâm là phải thành ý, thì nó đi cái dòng như thế. Chánh tâm tu thân tại gia trị quốc bình thiên hạ, đó là cái cách của các nhà chính trị cổ kim. Bồ Tát Như Lai Phật ở cái giai cấp nào cũng gương mẫu trong giai cấp đó, có như vậy thì chúng sanh mới tin, mới phục. Vì cái lý tưởng và cái mục đích của Bồ Tát mới giảm bớt và mục đích và lý tưởng của Bồ Tát mới hiện thực và tồn tại ở trong lòng chúng ta. Vì vậy cho nên là phải gương mẫu. Những cái điều gương mẫu đó là phải có, không có là không thể nào mà giáo hóa chúng sinh được. Nó ăn với cái đạo lý của thế gian mà thành ý chánh tâm tu thân tại gia tị quốc bình thiên hạ. Trước hết là mình phải sửa mình cái đạo. Muốn bắt hầm phải vào hang cọp, muốn cảm hóa giới nào là phải đồng sự với họ. Đường lối đó Bồ Tát Quán Thế Âm đã làm, dù là thủ đoạn nhưng đem lại cái hiệu quả cao. Bồ Tát Quán Thế Âm ứng là 32 ứng thân. Nếu cần cái thân Phật độ chúng sanh thì quan tới Bồ Tát Thiện Thân Phật mà độ. Cần cái thân quan vua, đồng nam, đồng nữ, thiên long, dạ xoa, vân vân. Cần thân nào độ được họ thì Bồ Tát đem Thiện Thân đó để độ họ. Thì ở đây á, là Bồ Tát Di Ma Thật thì cần ở trong trường hợp nào, kể cả dâm hồng đủ thứ đều có thể Thiện Thân vào đó để mà độ họ. Thế thì đó là một thủ đoạn đấy, nhưng mà thật ra thủ đoạn và phương tiện nó chỉ là một thôi. Nhưng mà nó khác là cái chỗ này, là thủ đoạn hay là phương tiện chỉ biết sau khi kết quả của việc làm cụ thể hình thành. Nếu em làm được cái việc đó mà cái kết quả là lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh thì cái việc làm đó là gọi là phương tiện. Còn cũng cái việc làm đó mà là mà cái kết quả là chỉ lợi mình mà hại cho người khác thì nó trở thành gọi là thủ đoạn. Cái thủ đoạn và phương tiện là nó có thể là việc làm thì nó một hình thức giống nhau, nhưng mà khi nào nó là phương tiện là khi kết luận nó rằng là cái việc làm đó của vị Bồ Tát đó hay của người đó làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh thì nó là phương tiện. Còn như người lợi của mình mà làm công việc đó mà khi kết quả ra là chỉ lợi mình mà hại cho tất cả thì trở thành thủ đoạn. Ví dụ như là dâm hồng tử tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng, cũng đồng thời vào dâm hồng, vào tử tứ, vào quán rượu, nhưng mà vào đó là một sự mê tha tự lạc, nhưng mà cũng vào đó thì lại là vào đó là cái bằng là một việc thị hiện để mà vào, thì cũng là một hành động vào dâm hồng, vào quán rượu, mà cái kết quả nó khác nhau. Một cái kết quả gọi là thị hiện, một cái kết quả gọi là tự lạc. Thì cái thủ đoạn hay là phương tiện nó cũng giống giống như vậy. Thân vô thường khổ vô ngã bất tịnh, thân như mạnh nguyễn đào ảnh như ba tư như càng phát bà vân vân, cần phải điểm lưu khinh rẻ nó. Đó là cách nhìn của chúng sanh tiểu thừa. Chỗ này là đại chúng ý nè, tất cả những sự vô thừa mà hơi giả mộng nguyễn mộng giác đó, đó là cách nhìn của tiểu thừa đó nha, nó là giáo lý tiểu thừa đó nha. Chừng nào nhận thấy được cái bất thường lạc ngã tịnh của hiện tượng vạn pháp mới là người đích thực chứng ngộ chân lý. Đó là cái thấy của người chúng tánh đại thừa. Cho nên sau này để chúng đến cái này, sau này các vị mới thấy ở đây là khuyến khích che bai thân này tội tệ như thế, nhưng mà sau này á là Bồ Tát Như Ma Thật sẽ dạy cho mọi người biết là không hề tấn công bất cứ một điều nào, dù điều đó là điều xấu xa, điều đó là điều tham sân si mạng. Tham sân si mạng, tham sân si mạng là hợp giống của Như Lai cơ. Thì sau này là các vị mới thấy cái đó. Tôi nói cái này để trước, sau này các vị mới không quan mang. Tham sân si mạng là hợp giống của Như Lai, tất cả phiền não là hợp giống của Như Lai, thân mục nát này là học giống của Như Lai. Đó là cái tư tưởng đại thừa tiểu thừa nó khác nhau. Thành ra là chê cách đó nè, đấy là tư tưởng tiểu thừa. Yếm lý thân này tham cầu thân Phật chưa phải là người thể nhập cái chiến thật của chính mình. Vì vậy pháp mà Bồ Tát Như Ma Cật thuyết ở phẩm chung này là pháp phương tiện, cho nên cái phẩm này gọi là phẩm phương tiện. Để chú ý cái chỗ đó, sau này ta mới thấy cái giá trị của giáo pháp này.